Quốc Vinh và chương trình Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là ký giả Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, kết quả của kỳ trắc nghiệm NAPLAN, tức là áp dụng cho các lớp 3, 5, 7 và 9, là một cái kỳ kiểm tra khả năng về đọc viết và tính toán của học sinh, thì cho thấy rằng là có sự cải thiện trong thập niên qua, nhưng mà cải thiện rất thấp. Tại sao vậy anh Lưu Dân?
Vâng, người ta có nhiều cái lý do để giải thích cái vấn đề này. Tuy nhiên, có lẽ là chúng tôi xin được dành một phút để nói về cái NAPLAN là cái gì đó, để cho có thể nhiều thính giả có thể theo dõi được một cách thuận tiện hơn. Thưa quý vị, trắc nghiệm NAPLAN là một cái công cụ đo lường cái sự tiến bộ của học sinh tiểu học và ở cái lớp đầu của trung học trong cái thời gian 8 đến 10 năm đầu tiên của một cái cuộc đời học sinh, về các cái kỹ năng là đọc viết, tức là literacy, và về tính toán, tức là về số học, tức là numeracy. Thì cái cuộc trắc nghiệm NAPLAN này nó bắt đầu được thực hiện cái đây khoảng 10 năm và cũng đã có những cái vài cái điều chỉnh trong cái thời gian đó. Từ kết quả của các cái cuộc trắc nghiệm này đó, thì các cái nhà soạn thảo giáo trình sẽ cải thiện về nội dung cũng như là cái phương pháp giảng dạy. Thật ra thì như Quốc Vinh vừa nói thì ngoài cái kết quả khá thất vọng về cái kỹ năng viết, còn các cái kỹ năng khác như là đọc và làm toán của học sinh Úc cũng đã có một cái sự cải thiện, mặc dù là nó không có phải là to lớn gì lắm hoặc là nhanh chóng gì lắm, nhưng mà rõ ràng đó là những cái con số dương chứ không phải là những cái nó bị tụt hạng so với những cái năm mà họ làm trắc nghiệm trước đây.
Thưa anh, là kiểm tra toàn quốc đó.
Đúng rồi.
Và kể từ năm 2008, nếu như chúng ta lấy điểm mốc là 2008, thì cái kết quả NAPLAN kỳ này cho thấy là có sự cải thiện 3,5% đối với kỹ năng đọc và 2,5% đối với khả năng làm toán, tức là số học. Nói là cải thiện nhưng mà cái con số đó quá khiêm nhường anh.
Thật ra thì trong nếu mà mình có một cái nó gọi là cái global comparison, tức là một cái sự so sánh toàn cầu đó, thì đây cũng là một cái sự cải thiện đáng kể chứ không phải là nó quá thấp so với những cái nước khác hoặc là so với một cái tiến trình mà 10 năm so chiếu như vậy. Thì dù thế nào chăng nữa, người ta cũng nghĩ rằng là họ đã có đặt những cái expectation, họ đặt những cái kỳ vọng, họ đặt những cái tiêu chí nó cao hơn cái này. Thành ra khi mà có một cái con số mà nó thấp hơn như vậy đó thì họ lấy làm thất vọng thế thôi, nhưng mà trong thực tế nó vẫn là một cái con số dương, giống như là chúng tôi nói, có nghĩa là nó không dậm chân tại chỗ mà nó có phát triển thêm, tức là nó những cái kỹ năng về các cái lĩnh vực như đọc, như làm toán thì nó có vượt trội hơn so với cái thời gian 10 năm trước của một cái đứa học sinh cùng một cái lớp đó. Thì thưa quý vị, thì cái điều mà đáng thất vọng chỉ là cái khả năng viết mà thôi. Thì người ta có nhiều lý do để giải thích cái sự kiện này. Và có lẽ là một trong những cái lý do mà người ta có thể đổ thừa cho cái sự tụt giảm về cái kỹ năng viết đó, là do cái sự phát triển nhanh chóng của cái phương tiện truyền thông kỹ thuật, kỹ thuật số, tức là computer chẳng hạn. Thì chúng ta đã biết là trẻ em bây giờ làm biến viết, hay là chúng nó thích viết tắt, hoặc là viết SMS, hoặc là viết sai văn phạm, vân vân, trong những cái tin nhắn ngắn, hoặc là trong những cái cách đối thoại với nhau, hoặc là trong những cái bài luận văn với nhau, nó cũng áp dụng những cái kiểu mà thông tin hay là những kiểu viết tắt ở trên computer chẳng hạn. Trẻ em là biến viết.
Thưa, không hiểu là kết quả NAPLAN so với các tiểu bang và lãnh thổ thì có cái điểm nào đáng chú ý không thưa anh? Trình độ của các học sinh tại các tiểu bang và lãnh thổ nó cũng ngang ngang nhau, hay là có tiểu bang nào, lãnh thổ nào nó vượt trội không?
Đây là một cái phát hiện có tính cách khá thú vị trong cái báo cáo này. Thì người ta thấy là ở tiểu bang Queensland và Tây Úc đó, thì cái kết quả cải thiện nhiều nhất đối với cái lĩnh vực đọc và làm toán trong cái thập niên qua, tức là học sinh ở Queensland, ở Tây Úc đọc và làm toán giỏi hơn trong cái thập niên vừa rồi. Ngược lại thì một số các cái vùng lãnh thổ và tiểu bang khác như là ACT hoặc Victoria, New South Wales hoặc Tasmania đó đều đạt những cái kết quả cao, nhưng mà nó không có tiếp tục gia tăng mà đang dậm chân tại chỗ. Đây là những, thưa quý vị, chúng ta đang theo dõi một cái cuộc khảo sát, nó có tính cách trường, nó theo trường độ, tức là nó theo cái dòng thời gian chứ không phải là trong so sánh với từng nhóm hoặc là so sánh với từng địa phương vân vân, mà so sánh trong một cái thời gian dài. Do đó thì người ta thấy rằng là ở Nam Úc thì là cái tiểu bang có cái kết quả tệ nhất trong số các cái tiểu bang ở trong cái đất liền của nước Úc, ngoại trừ, dĩ nhiên là ngoại trừ Tasmania. Thì người ta cũng chưa có thể có một cái giải thích một cách cụ thể hoặc là đáng thuyết phục nào để mà giải thích cái vấn đề này.
Nói vậy làm tôi liên tưởng đến có thể là các nguồn tài lực là một vấn đề chăng?
Nó là như vậy thưa anh Quốc Vinh, bởi vì nếu mà tuân thủ theo một cái kế hoạch cải cách giáo dục của giáo sư Gonski đưa ra từ mấy năm trước đó, thì cái sự phân bố về tài nguyên, về nói đúng ra là với cái phương tiện tài chính cũng như là nhân sự để có thể quân bình hoặc là thăng tiến chung cho cái ngành giáo dục ở cái bậc tiểu học và trung học nói chung đó, thì có lẽ là nó sẽ có một cái sự phát triển đồng đều hơn. Tuy nhiên cái kế hoạch của giáo sư Gonski như chúng ta đã từng nhiều lần đề cập đến cái vấn đề này đã không được thực hiện một cách đầy đủ giống như những cái đề nghị của ông, và cũng vẫn còn là một cái vấn đề tranh cãi giữa các cái tiểu bang về cái phần được hưởng của mình để mà có thể điều chỉnh lại cái như là cái việc đào tạo giáo viên, như là cái việc cung ứng thêm những cái phương tiện trợ học cụ vân vân cho những cái trường hoặc là cho những vùng xa xôi hoặc là những cái thành phần bị thiệt thòi vân vân đó. Thì do đó đây vẫn còn là một cái vấn đề trong mà lớn ở trong cái chính sách gọi là giáo dục chung để có thể có một cái sự hay là có những cái cơ hội đồng đều để phát triển chung cho toàn quốc trong cái các cái kỳ thi trắc nghiệm NAPLAN cũng như là cho cái bậc tiểu học và trung học nói chung.
Tôi lại còn nghĩ ra một cái yếu tố khác cũng có thể làm cho cái sự tiến bộ của các học sinh trong kỹ năng đọc viết và tính toán. Nhiều khi là vì Úc mình lè phè quá, mình không có kỳ vọng nhiều cho nên là nó cứ như vậy thôi anh.
Nó có thể là một cái yếu tố thưa anh Quốc Vinh, nhưng mà một cái yếu tố khác mà nhiều người đang đang tập trung cái sự chú ý của họ hơn đó là cái sự đào tạo giáo viên ở Úc trong các cái cuộc tuyển sinh đại học chẳng hạn đó. Thì cái ngành giáo chức được tuyển vào một cách khá dễ dàng với một cái điểm số HSC, một cái kết quả HSC tương đối nó trung bình hoặc là thấp, và do đó người ta nghĩ rằng là vì cái tiêu chuẩn tuyển sinh cho giáo chức nó thấp như vậy đó, cho nên họ đã không đào tạo được một cái lớp giáo viên có một cái phẩm chất hoặc là một cái trình độ cao để mà có thể hướng dẫn các thế hệ học sinh kế tiếp. Và do đó người ta đang nghĩ đến những cái chuyện mà nâng cao cái trình độ của những cái giáo sinh trở vào các cái trường đại học như là một trong những cái biện pháp để cho cải thiện hơn cho những cái kỹ năng căn bản của một học sinh như là đọc, viết và làm toán.
Nhưng mà đồng thời thì chính phủ cũng muốn là nâng cái điểm, nâng cái trình độ của các kỳ kiểm tra NAPLAN luôn. Lấy thí dụ như ở tiểu bang New South Wales thì bây giờ các học sinh đó, đến lớp 9 thì phải đạt được một cái trình độ nhất định nào đó trong các cái kỳ thi NAPLAN. Nếu không thì sẽ không tiếp tục được lên HSC, có nghĩa là lớp 12. Thì các em đó, đó phải học thêm, phải làm lại cái bài thi đó ở trên mạng.
Vâng, đây là một, đó là có thể là những cái biện pháp bổ sung để có thể giúp các em mà không đạt được những cái tiêu chuẩn của NAPLAN vào lớp 9 chẳng hạn. Thì chúng ta đều biết rằng là đây là những cái trình độ căn bản để mà các em có thể tiếp tục cái việc học hành ở các lớp cao hơn. Và người ta cũng nghĩ rằng là cái trình độ NAPLAN của Úc cũng cần phải được nâng lên nữa so với những cái giáo trình tiểu học và trung học của nhiều nước khác.
Tổng trưởng Bộ Giáo dục Simon Birmingham nói rằng kết quả của NAPLAN thực sự đáng lo ngại, và ông cho biết rằng là chính phủ cái chủ trương cái hướng sắp tới đó là làm thế nào để đào tạo giáo viên tốt hơn cho các trường không chỉ ở trung học mà còn bậc đại học nữa. Nghe đến đây thì thấy vấn đề có vẻ trầm trọng hơn là chúng ta nghĩ. Cái này không phải chỉ ở tiểu học, bởi vì là sẽ có những em đúng đến lớp 10 thì nó bỏ học luôn rồi. Nhưng mà có những em học lên trên đại học luôn. Mà ông Birmingham, ông nói rằng là kế hoạch sắp tới của chính phủ là phải đào tạo giáo viên tốt hơn cho các trường đại học nữa. Thế thì cái thế hệ sinh viên hiện tại đang ngồi trên ghế nhà trường đại học thì làm sao anh?
Vâng, đây là một cái viễn kiến của ông Bộ trưởng Giáo dục chắc thì đây, nhưng mà nó đồng thời liên quan đến một cái kế hoạch kinh tế lớn chung của cả nước, vì chúng ta đang biết là chính phủ liên đảng tự do quốc gia dưới sự lãnh đạo của thủ tướng John Howard cũng đang cố gắng là bảo vệ cái mức độ cái nguồn ngân sách tài trợ cho giáo dục là khoảng 24 tỷ đô la, và cái điều này nó gồm cả cái hệ thống tiểu học, trung học và đại học và cao đẳng kỹ thuật nữa, chứ không phải chỉ là thuần túy trong cái ngành giáo dục hoặc là trong những cái cấp bậc tiểu học và trung học mà thôi. Nói tóm lại thì thưa quý vị, cái nền giáo dục của Úc được đánh giá như là trung bình cao nếu mà so chiếu trên với tất cả những cái quốc gia khác trên thế giới, mặc dù rằng là có những cái quan ngại rằng là cái kỹ năng đọc viết cũng như là làm toán của học sinh tiểu học và trung học Úc đang có cái khuynh hướng hay là có một cái mức độ đang đứng chững lại hoặc là phát triển chậm thôi, mà trong đó nó có cái cả kỹ năng viết nó đang bị tụt giảm nữa là khác, và có cái sự khác nhau giữa các cái tiểu bang, và người ta chính nhìn thấy cái điều này nó bộc lộ ra một cái sự bất đồng nhất hoặc là không có bình đẳng giữa các tiểu bang, giữa các địa phương cũng như là giữa các cái chương trình giáo dục của từng tiểu bang.
Quý vị đang nghe chương trình Nước Úc trong tuần với Quốc Vinh và ký giả Lưu Dân. Thưa anh, một khảo sát mới đây cho thấy đại đa số dân chúng Úc bây giờ muốn thấy hôn nhân bình đẳng, không như cách đây 10 năm. Kết quả của cái cuộc khảo sát gọi là HILDA. HILDA có nghĩa là cuộc khảo sát mà họ đã theo 17.000 người từ năm 2001 đến bây giờ. Thì cái kết quả mới đây của HILDA cho thấy 60% nam giới ủng hộ hôn nhân đồng tính, còn nữ giới thì tăng lên đến tới 67%. Thì thưa anh thấy rằng là trước cái kết quả khảo sát như thế này thì có hy vọng gì chúng ta thấy được hôn nhân bình đẳng nội trong năm nay không anh?
Chính phủ liên đảng tự do quốc gia đang đứng trước một cái tình thế gọi là tiến thối lưỡng nan, bởi vì họ không biết phải lựa chọn cái cách nào để mà có thể đưa cái vấn đề này ra để trở thành luật.
Nhưng mà chủ trương của liên đảng đã là thăm dò ý dân rồi cái mà anh.
Vâng, thì đây là một cái chính sách khi mà liên đảng tranh cử vào cái kỳ cuộc bầu cử liên bang vừa rồi, và ông Malcolm Turnbull đã cam kết rằng là chúng tôi sẽ đưa cái vấn đề hôn nhân đồng tính này để lấy ý kiến của cử tri trước khi mà quyết định nó trở thành luật. Thì thưa quý vị, nói là một chuyện nhưng mà thực hiện được trong thực tế hay không là một chuyện khác, bởi vì chúng ta đang phải đối diện với hai cái vấn đề nó khá tế nhị trong chính trị. Cái vấn đề thứ nhất là thực hiện cái lời hứa tranh cử của mình. Cái vấn đề thứ hai là thực tế chính trị nó có cho phép mình làm cái chuyện đó hay không. Chúng tôi xin nói đến cái vấn đề thứ nhất trước, là trong cái kỳ tranh cử vừa rồi thì ông Malcolm Turnbull đã nói như vậy, và ông nói ông sẽ tiếp tục thực hiện một cái vấn đề như vậy. Nhưng mà cái thực tế là tại Hạ viện, liên đảng tự do quốc gia đang nắm quyền với một cái tỷ lệ đa số rất là mong manh, tức là chỉ có một ghế thôi. Và thưa quý vị, đã có ít nhất là khoảng 4 dân biểu và nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền nói rằng tôi ủng hộ cái chuyện mà biểu quyết tại quốc hội, vì thứ nhất nó đơn giản hơn, nó nhanh chóng hơn, nó đỡ tốn kém hơn và nó không làm tổn thương những người ở trong cuộc. Trong khi là có 4 người ở ghế sau đã đưa tay lên là không có chấp nhận cái chuyện mà thăm dò ý dân đó. Thì ông
có nghĩa là sao? Đòi hỏi cho bỏ phiếu trong quốc hội, bỏ phiếu theo lương tâm đó hả?
Đúng rồi, bỏ phiếu theo lương tâm có nghĩa là không phải theo chính sách của đảng, mà mỗi một dân biểu hoặc là mỗi một nghị sĩ tùy theo cái niềm tin của mình, họ có thể bỏ một lá phiếu yes hay là một lá phiếu no để cho một ủng hộ hoặc là phản đối một cái dự luật nào đó.
Nhưng mà hình như nó còn nhiều hơn như vậy ở bên trong, phải không thưa anh? Chúng ta đang nói đến gọi là cánh thủ cựu, cánh bảo thủ hơn một tí và cánh cấp tiến hơn một tí ở trong đảng tự do. Phía bên bảo thủ thì họ cương quyết là cái này phải cho dân lên tiếng. Còn cái cánh cấp tiến hơn chút xíu, lấy thí dụ như dân biểu hàng ghế sau của đảng tự do đó, ông Dean Smith, thậm chí là bí mật soạn thảo một cái dự luật cá nhân để mà chuẩn bị đưa ra quốc hội khi quốc hội tái nhóm vào tuần tới nè. Nhưng mà chẳng phải cái thủ tục đưa một dự luật ra trước quốc hội có nghĩa là mọi người được có quyền bỏ phiếu, và đến lúc đó thì có thể là người của đảng này có thể sẽ quyết định là bỏ sang hàng ghế của đảng kia và ngược lại. Rồi cuối cùng sẽ đi đến cái kết quả chung cuộc, cái cuộc biểu quyết đó nó như thế nào. Thì đó chẳng qua là một cái thủ tục thôi, chứ có việc gì mà phải lo lắng hả anh?
Vâng, tôi thấy thấp thoáng đâu đây thì một cái nụ cười bí hiểm của ông Tony Abbott phía đằng sau. Như Quốc Vinh vừa vừa phân tích đó, thì rõ ràng là nó có hai cái khuynh hướng thủ cựu và cấp tiến ở trong đảng tự do, và cũng chính đây là một cái sự âm ỉ lâu nay trong cái việc mà điều hành nội bộ của chính phủ Malcolm Turnbull. Thưa quý vị, nó có hai điểm khác nhau, là nếu mà một dân biểu ghế sau của đảng cầm quyền đưa ra một cái dự luật cá nhân, tức là một cái private members bill, thì đây là cái quyền của người đó. Và nhưng mà nó lại biểu lộ một cái chuyện là người này đi ngược lại với cái chính sách của đảng của mình. Đảng của mình là chủ trương là đưa ra một cái plebiscite, tức là một cái cuộc thăm dò ý dân. Trong khi đó ông này lại đi vòng đằng đằng sau lại đưa ra một cái dự luật, và nếu cái dự luật đó chắc chắn sẽ được phe đối lập ủng hộ, bởi vì họ là những cái người chủ trương cái việc này, và chỉ cần một phiếu thêm thôi thì họ có thể đưa thông qua một cái dự luật tại Hạ viện và đánh đổ cái lập trường gọi là thăm dò ý dân của đảng cầm quyền, và do đó đây sẽ là một cái sự thất bại của ông Malcolm Turnbull. Nó
Thất bại có nghĩa là sẽ làm cho cái ghế thủ tướng của ông ấy lung lay luôn đó.
đây là một cái hệ quả mà nó có thể là rất là nghiêm trọng trong cái vấn đề này, bởi vì một khi ông bị coi như là một cái nhà lãnh đạo không có điều binh khiển tướng, hay là không có dọn dẹp được cái chuyện trong nhà một cách nghiêm chỉnh đàng hoàng, thì cái uy tín lãnh đạo của ông sẽ tụt giảm. Nó cái việc mà thông qua một cái dự luật của một cái dân biểu, bất cứ là một cái dân biểu thuộc đảng nào, nó không phải là một cái ảnh hưởng trực tiếp đến cái vai trò cầm quyền của ông, nhưng mà rõ ràng nó cũng làm suy xiển ít nhiều cái vị thế lãnh đạo của ông Turnbull.
Vậy thì tôi có thể hình dung ra là hai ngư ông là Peter Dutton và Tony Abbott đang ngồi xoa tay chờ đây.
Chúng ta thì có thể nói được điều đó khi mà Quốc hội trở lại làm việc vào thứ ba tuần này sau cái kỳ nghỉ đông, thưa anh Quốc Vinh.
Cảm ơn ký giả Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và kính chào quý vị.